This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Hello, xin mời anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600. Gửi chào anh Thanh Hùng. Hùng khỏe không?
Cảm ơn Tiến Dũng. Thanh Hùng cũng rất là khỏe như mọi ngày. Hôm nay là thứ sáu rồi. Cuối tuần rồi, Tiến Dũng.
Dạ vâng, cuối tuần rồi mà cũng là tối nay. Tối mai hả? Tối mai là Trung Thu phải không?
Tối nay Tiến Dũng. Nếu mà nhớ lầm là tối nay,
tối nay
là wow. Đêm tối trăng sáng đây.
Trăng hả? Đêm rất là đẹp, anh Hùng có chuẩn bị gì chưa anh?
Mình cũng đang có cái chuẩn bị là chiều đi làm về rồi ghé mua bánh Trung Thu, rồi tối mình về là mình cũng nói theo kiểu mà hồi xưa là khai phá cổ Trung Thu vậy đó.
Dạ hả? Wow. Trung Thu cũng ở đây thì nhiên mình không có không khí Trung Thu nhiều ha.
Đúng rồi, đúng rồi.
Vâng, chắc trở ngay vào những cái bản tin buổi sáng ngày hôm nay thì quý vị cũng thấy thị trường chứng khoán hơi lạ ha, có những con số mismatch, màu xanh màu đỏ lẫn lộn. Dow Jones thì lên được 35 điểm, hiện tại là 27.217 điểm, con số kỷ lục rất thú vị. Trong cái đó thì Nasdaq là giảm 5 điểm, hiện tại là 8.189 điểm. S&P 500 lên 2 điểm, hiện tại là 3.011 điểm. Thì nốt 15 là 1.84%. Wow, con số này lên rất mạnh từ khi xuống 1.40 mấy thôi, bây giờ 1.84%. Dầu thô thì giảm 17 xu, một thùng dầu thô là 54.88 xu, một euro đổi được 1.11 xu, vàng thì giảm 70 xu, mã vàng hiện tại 1.505.80 xu. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.17%, lãi suất cố định cho 20 năm ngày hôm nay là 3.61%, lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.74%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.200 đồng, bán ra là 23.215 đồng, vàng thì mua vào 41.880.000 đồng cho một lượng, bán ra là 42.180.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì có liên quan đến US retail sales rate moderate, tức là cái chỉ số người tiêu dùng hay là bán lẻ đó, nó có giảm một chút xíu. Theo như Bộ Thương mại đưa ra buổi sáng ngày hôm nay, riêng về cái tháng 8 thì nó giảm một đôi, tức là nó vẫn lên nhưng mà lên nhẹ cái thưa quý vị. Tức là so với tháng 7 thì không bằng. Theo tổng số vào tháng 8 đó thì người dân tiêu xài tăng lên khoảng 0.4%. Nhưng mà so với tháng 7 thì là 0.8%, nó hơn gấp đôi cái thưa quý vị. Cái lý do vì có những giả thuyết đưa ra rằng có thể người tiêu xài họ lo sợ khi mà có những cái đồn đãi là cái recession sẽ có xảy ra trong những ngày sắp tới hay trong những năm tới. Cái đó thì dùng cái giả thuyết đó không có, theo tôi nghĩ thì không có đúng. Nhưng mà đúng hơn cái giả thuyết thứ nhì thì có thể rằng người dân Hoa Kỳ đang tiêu xài chậm lại vì chẳng có mục đích nào để xài tiền. Nhưng có thể tháng 9 ngưng, tháng 10 bắt đầu mục đích sẽ ló dạng. Quý vị biết rằng trong tháng 10 là bắt đầu người dân Hoa Kỳ tung tiền ra để xài, để mua quà cáp, mua quà cho người thân, mua quà cho bạn bè, mua quà cho hãng xưởng, everything. Lúc đó bắt đầu nó một cái bước jump. Trước khi muốn nhảy cao, người ta thường thường nhúng xuống một cái rồi nhảy lên. Thì tình hình kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt về cái tiêu xài, nó giống như vậy. Thí dụ nghĩ rằng cái evidence hay là cái giả thuyết, theory thứ hai là đúng hơn. Có thể người dân đang chậm lại để chờ cho tung tiền vào tháng 10 tới đây, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến WeWork. WeWork là một cái công ty mới khởi sắc thôi, tức là mới ra đời còn non trẻ nhưng mà cũng đấm đá dữ lắm, thưa quý vị. WeWork thì background của họ chúng ta biết rồi, quý vị nào đã từng coi cái cuốn phim Pretty Woman thì giống như vậy. Họ đi mua cái ông, những người chủ này họ đi tìm những cái mall bán rẻ hay là bán đổ tháo đó thì họ mua lại. Quý vị biết rằng rất dễ, quý vị, cái trình hình này rất dễ. Quý vị tưởng tượng, ví dụ một cái company mà có khoảng chừng 20.000 square foot đi, mà họ không có làm ăn được thì họ bỏ. Họ bỏ thì họ bán cũng chẳng ai dám mua. Khi mà mua rồi chúng ta phải trả một cái tiền khổng lồ về cái property tax, rất nhiều thứ. Và những cái công ty như là WeWork này sẽ đi thâu tóm những cái công ty đó, những cái nơi mà những cái space á, đặc biệt là họ mua những cái mall, những cái empty mall, những cái mall mà hình như là bắt đầu phá sản, họ mua rẻ lại và họ break ra, họ làm những cái văn phòng. Hiện tại bây giờ chúng ta biết là trong tình hình technology rơi lên rất là cao, và những cái technology company này đó thì họ cần những cái văn phòng. Chứ hạn như Amazon đã phải là nằm một chỗ bên bên Seattle. Nó có trụ sở khắp nơi trên toàn thế giới, quý vị. Ngay cả Dallas thì có rất nhiều trụ sở Amazon. Nhưng mà những cái công ty đó họ tìm ở đâu? Qua cái WeWork. Và WeWork sẽ bắt đầu ra IPO vào ngày 23 tháng 9 tới đây. Nhưng một vấn đề như thế này, cái IPO thì công ty nào muốn ra cũng được, chỉ cần một vài người đến verify everything là họ ra. IPO thì chúng ta biết rồi, Initial Public Offering. Và có nhiều người bắt đầu tập tành mua cổ phiếu. Khoảng chừng mười mấy năm về trước đó, thì chúng ta mua những cái penny stock đó thì nó ok. Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Cái vì penny stock ra giống như là ngọn lửa tàn trong cái cơn bão thì nó tắt liền. Và nếu mà quý vị mà muốn mua cổ phiếu thì chúng ta nên study thiệt kỹ. Coi thiệt kỹ. Như ông Warren Buffett, chúng ta biết rằng ông này ông coi dữ lắm. Ông ngồi ông nghiên cứu dữ lắm. Chẳng hạn như mới nhất, khởi sắc mới nhất là hai công ty cũng tai tiếng là Lyft and Uber. Lyft đã ra IPO vào tháng khoảng 2019. Và đến bây giờ thì cái quarter thứ nhì họ bị lỗ đi 642 triệu, quý vị. Và cái con số này vẫn là con số lỗ. Khi mà họ lên sàn chứng khoán năm 2019 đó, thì cái range của cái share họ đưa ra là 62-68 đồng. Nhưng sáng nay mở cửa thì chỉ còn 46.99 xu thôi. Là họ lỗ rồi. Rồi Uber cũng vậy. Uber cũng ra sàn, lên sàn chứng khoán vào tháng 5 2019. Khi mà họ chuẩn bị lên khi mà vừa lên sàn thì cái cổ phiếu kêu ra là khoảng 45 cho một share, $45 per share. Nhưng sáng nay mở cửa chỉ còn có 34 đồng 7 xu thôi. Tức là hai công ty này là mới mẻ vừa ra cũng đã bị u đầu sức tráng rồi. Không biết rằng WeWork như thế nào. Chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ. Nhớ điều như thế này. Chúng ta mua cổ phiếu nào cũng vậy, một cái công ty nào cũng vậy, chúng ta có tiền, chúng ta có quyền. Nhưng thí dạng như bây giờ chúng ta mua một cái công ty bán kem đi, thí dụ ha. Và chúng ta biết rằng hôm nay là tháng 9 rồi, là mua cổ phiếu công ty kem này có được hay không? Tháng 10, tháng 11, 12 là chuyển vào mùa đông rồi, lạnh ngắt thay mà ăn kem, mua là lỗ chắc luôn đúng không? Đó là một kiểu sơ khởi để chúng ta tìm hiểu kỹ một cái cổ phiếu như thế nào thôi, quý vị. Chẳng hạn như WeWork, chúng ta ngồi xuống WeWork, rồi Net, rồi Uber, rồi Lyft. Lyft mua phải, tại sao phải mua Lyft, tại sao phải mua Uber, vân vân. Và wow, có nhiều thứ lắm. Thì trong cái đó thì bản tin kế tiếp có liên quan đến Whole Foods, quý vị. Whole Foods thì là, ví dụ tạm gọi là đứa con nuôi của Amazon. Con nuôi là cái con phá gia chi tử, quý vị, tội thiệt. Này Tiến Dũng nói về kinh tế thôi nha. Cái Amazon thì họ đã mua lại cái Whole Foods vài năm trước đây. Nhưng mà đây là cái con nuôi dựa hơi Amazon thôi. Và họ đã làm ăn phải nói rằng không có được khá lắm. Đơn giản như thế này. Chúng ta mua một cái trái chanh organic đi. Ở Walmart dù bán 98 cent. Nhưng mà qua Whole Foods là có thể lên đến đồng rưỡi. Mặc dầu hai trái chanh y chang. Nó mắc là như vậy. Nhưng mà nó mắc cái vô lý. Khi mà tình hình kinh tế đặc biệt về cái Whole Foods á, nó không có được sáng sủa lắm, thì sáng hôm nay Amazon tuyên bố rằng họ sẽ cắt giảm 1.900 cái benefit của nhân viên, 1.900 nhân viên về cái benefit của họ. Và họ cho biết rằng những nhân viên nào làm trong Whole Foods mà làm dưới 20 giờ một tuần thì phải mua cái bảo hiểm y tế. Nếu mà muốn có bảo hiểm y tế thì phải làm việc ít nhất phải 30 giờ. Tức là từ 20 đến 29 giờ là không có được, phải mua. Còn 30 giờ trở lên hay là từ 30 giờ là đã được eligible, được cái health insurance, bảo hiểm y tế. Và 1.900 nhân viên này đa số là ở Whole Foods. Và cho biết rằng nếu mà so với tổng số nhân viên của Amazon thì khoảng 2%, 2% thôi. Mà ta thấy rằng không biết Whole Foods này sẽ được tồn tại với Amazon bao lâu, quý vị. Nhưng mà thấy rằng lúc nào cũng là con số lỗ. ngược lại tình hình kinh những cái retail nó report lỗ liên tục, nhưng mà Old Navy lại sắp sửa tung ra 800 cửa tiệm mới. Điều này đã làm chân hững những cái nhà kinh tế gia, các quý vị. Không biết lý do tại sao, nhưng mà với Old Navy, Banana Republic, rồi ngay cả anh chàng Gap, cũng là trước đây cũng bà con thân tín gì đó, nhưng mà sau này chia tay ra hết rồi. Năm 2020 này đó thì Old Navy chính thức chia tay Gap để đứng một mình, tức là stand alone. Và trong khi đó thì họ nói là họ sẽ double những cửa tiệm của họ ở nước Mỹ. Hiện tại bây giờ họ có khoảng 1.140 cửa tiệm. Họ nói là từ đến cuối năm, cửa tiệm sẽ lên khoảng 2.000 và họ sẽ tăng lên 800 cửa tiệm mới. Và họ nói là họ sẽ focus vào trong những cái strip center, những cái thành phố lớn, đông đúc. Nhưng mà những cái mall nào mà tệ tệ là họ sẽ không có đặt Old Navy vào đó. Cái lý do tại sao nhiều nhà kinh tế gia bắt đầu chứng hững vì Old Navy họ làm ngược lại những cái gì hiện tại bây giờ trên cái tình hình kinh tế, các thưa vị. Lý do tại sao? Từ đầu năm cho đến nay có khoảng, đến hiện tại bây giờ đó, là có 8.200 cửa tiệm đã đóng cửa. 8.200 cửa tiệm đóng cửa. Và từ đây đến cuối năm 2019, tổng số tiệm đóng cửa sẽ lên đến 12.000. Vậy thì Old Navy lại mở ra cửa tiệm, thì điều đó những nhà kinh tế gia hoàn toàn không hiểu nổi. Bản tin kế tiếp thì bản tin có liên quan đến thâm thủng về ngân sách của Hoa Kỳ. Sáng hôm nay thì văn phòng chính phủ đưa ra cái số tiền thâm thủng đã lên đến 1.000 tỷ. Cái thưa vị, khi mà mọi thứ cần phải chi ra. Ví dụ có biết rằng mỗi năm như vậy đó, thì Tổng thống đưa ra cái số, văn phòng chính phủ đưa ra cái số mà Tổng thống đã ký cái sắc lệnh để mà làm những cái công việc của chính phủ. Thì năm nào cũng vậy, không phải riêng về năm 2017-2018 mà Tổng thống Donald Trump, riêng về Obama năm 2009 đó, lỗ một thâm thủng 1.490 tỷ, 2010 1.260 tỷ, 2011 lên 1.220 tỷ, 2012 lên 1.200 tỷ, 2013 thì lên 1.140 tỷ, 14 thì 1.130 tỷ, 15 thì 1.112 tỷ, 16 thì 1.112 tỷ, giống như vậy. Rồi chuyển qua nhường ngôi lại cho Tổng thống Donald Trump, 2017 thì lỗ 1.220 tỷ, 2018 thì lỗ 1.420 tỷ. Thì biết là 2018 là cái ngày đó, cái năm đó đó, thì Tổng thống Trump đã tung rất rất là nhiều tiền vào quốc phòng. Và không biết năm 2019 như thế nào, nhưng đến hiện tại, ngay giờ phút này là 960 tỷ. Wow, tôi thấy rằng Tổng thống nào cũng vậy, cái thủy, dưới cái thời Tổng thống ông nào cũng vậy, thời ông Bush cũng quá trình tiền. Tức là số tiền mà họ chi ra cho quốc phòng là hình như thấp trong những cái số tiền mà họ chi những cái vấn đề khác. Mặc dù Hoa Kỳ gọi là thâm thủng về ngân sách nhiều như vậy, nhưng ta biết rồi, vẫn là một cái quốc gia giàu vô cùng. Nếu bị ngồi coi đó, 70.000 tỷ là số tiền hiện tại về Hoa Kỳ, những cái business vẫn mượn tiền của chính phủ để mà điều hành công ty, 70.000 tỷ, trong khi đó lỗ 1.000 tỷ thì con gợp luôn sợ lông. Xin trở lại Thanh Hùng.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng những cái thông tin trong kinh tế thị trường trong ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa quý vị, cái thời gian talk show kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng là chúng ta sẽ được nghe từ thứ hai tới thứ sáu hàng tuần và vào lúc 9:30 sáng. Dạ vâng, thời gian đến đây cũng hết, cũng tạm dừng rồi. Xin cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình sáng hôm nay, và cũng không quên chúc Tiến Dũng tối hôm nay một cái buổi tối trung thu trăng sáng và thưởng thức bánh trung thu bên ly nước trà cùng với gia đình trong không khí hết sức đầm ấm và hạnh phúc ạ.
Vâng, cảm ơn Thầy Hùng rất là nhiều. Thầy Hùng cũng không quên chúc Thầy Hùng quý vị có một ngày gọi là Tết Trung Thu thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin chào Tiến Dũng. Và vâng, xin chào quý vị, hẹn quý vị trong chương trình lần tới.